Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngụ ngôn Phật giáo như là một phần quan trọng của phương pháp ẩn dụ trong triết học ngôn ngữ Phật giáo. Hiện nay đó, trong kinh Tạng Pali thì có hơn 1.000 ẩn dụ được Đức Phật sử dụng trong 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Nếu dùng ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì quý vị chỉ cần đánh từ khóa The Simile of thì ra xuất hiện ở trên Google, hoặc là đánh thêm cái từ Buddhist Parable thì chúng ta sẽ thấy là vừa có ẩn dụ vừa có ngụ ngôn rất là phong phú. Còn đối với kinh điển A Hàm tương đương, số lượng các ẩn dụ cũng không kém. Ngoài ra trong văn học Đại Thừa, mặc dầu số bài kinh thì ít hơn, nhưng tổng số các ẩn dụ và ngụ ngôn thì lại nhiều hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn văn học Pali và văn học A Hàm. Do đó, việc khai thác các ngụ ngôn về dụ ngôn Phật giáo sẽ giúp cho việc thuyết giảng như một hình thức kể chuyện thu hút quần chúng và người nghe nói chung. Đối với các đề tài nghiên cứu học thuật thì từ năm 2014 đến nay, khi chúng ta chính thức có chương trình thạc sĩ Phật học từ năm 2012 là thí điểm, chính thức là 2013, các luận văn và luận án viết về dụ ngôn và ngụ ngôn Phật giáo hầu như không có. Và đang khi mảng này đó không phải là khó, chúng ta có rất nhiều các dữ liệu và chỉ cần nắm công thức phân tích thì quý vị sẽ có thể có những bài nghiên cứu hay là luận văn, luận án mang tính thuyết phục cao. Thì sau đây thì tôi sẽ phân tích khái quát, vì là khái quát cho nên là không có đi vào chuyên sâu. Và vì đến 10 ngụ ngôn cho nên mỗi một ngụ ngôn á thì chúng ta sẽ phân tích chỉ trong vòng khoảng 8 phút, rất là ngắn đó. Về ở trình độ nghiên cứu sinh đó thì các thầy, các sư cô và các Phật tử đã nắm vững về Phật pháp căn bản, cho nên là không cần phải đi quá chi tiết như sinh viên cử nhân trở xuống. Trước khi đi vào phần phân tích đó, thì tôi xin nhắc lại về bản chất đó, thì dụ ngôn và ngụ ngôn là công cụ kết nối người nghe với chân lý Phật. Vì là công cụ kết nối cho nên việc dẫn dụ ngôn và ngụ ngôn trong viết lách và giảng dạy đó chắc chắn sẽ làm cho người đọc, người nghe nhớ lâu hơn và dễ dàng ứng dụng các triết lý Phật giáo quá sâu sắc vào trong cuộc sống đời thường. Về chức năng đó, thì dụ ngôn và ngụ ngôn là công cụ khai trí. Thì trong kinh từ Pali cho đến A Hàm và Đại Thừa, Đức Phật nhiều lần lặp đi lặp lại câu nói nổi tiếng của Ngài: người trí do ngụ ngôn mà hiểu thấu đáo. Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dịch là người trí do ví dụ mà hiểu thấu đáo. Ví dụ tức là ngôn ngữ đề thường. Còn trong ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ triết học, nhất là triết học ngôn ngữ và triết học phân tích đó, thì dùng chữ dụ ngôn sẽ hàm ý được nhiều cái lớp ý nghĩa hơn. Thì như vậy, thực tế đó, ngay cả những người bình dân lại càng khó hiểu các khái niệm trừu tượng có chiều sâu như trong trường hợp triết lý của Đạo Phật. Do đó, việc sử dụng càng nhiều dụ ngôn và ngụ ngôn trong thuyết giảng, tôi tin chắc rằng là mọi thành phần xã hội đó sẽ dễ dàng tiếp cận Đạo Phật với niềm say mê lớn. Ở phương diện bản chất đó, thì dụ ngôn và ngụ ngôn là phương tiện upaya nhằm hướng đến sự phá chấp về con người, về bản thân, về cảm xúc, về tất cả các mối quan hệ mà chúng ta có thể có, từ phương diện gia đình, dân sự, xã hội, pháp lý và các phương diện khác. Cũng thông qua việc trích dẫn các dụ ngôn và ngụ ngôn trong thuyết giảng, Đức Phật suốt 45 năm truyền bá chân lý đã đáp ứng được các căn tính khác nhau. Tức là mọi thành phần xã hội, dù là cao vừa thấp, màu da, sắc tộc, tuổi tác, giới tính khác nhau, đều có khả năng tiếp thụ chân lý của Đức Phật và trở thành chân nhân trải nghiệm sự an vui hạnh phúc trong đời. Dụ ngôn mồi đèn từ lửa của đèn khác được trích ở trong Sutta Nibbata, dịch sát nghĩa là kinh tập. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nói rằng tái sinh của con người và các loài động vật về bản chất là một sự mồi đèn từ lửa của đèn khác. Thì ở đây chúng ta thấy là hình ảnh này rất là ấn tượng. Thì ngày xưa thực ra thì chúng ta có đuốc, có đèn cầy, để có cái độ quang tỏa lớn đó, người ta dùng đến đuốc. Để có độ quang tỏa ở phạm vi bình thường thì dùng đến đèn cầy. Và khi mà tim hoặc là sáp của đèn cầy đó thì cháy hết, chúng ta buộc phải mồi lửa qua đèn cầy khác. Hoặc nếu nó đã là bị tắt rồi đó, thì chúng ta phải lấy đèn cầy của mình mồi từ lửa của đèn cầy khác. Thì qua ẩn dụ này đó, hay gọi là dụ ngôn đó, thì Đức Phật phát họa cho chúng ta thấy một cái tiến trình tái sinh như là một sự mồi lửa. Mỗi một động tác mồi, lễ lửa bật cháy và tiếp nối đó, tượng trưng cho một kiếp sống. Ví dụ như là cái đèn cầy có chiều cao 2 tấc đi, chúng ta đốt trong vòng chẳng hạn như là 3 tiếng, thì cái tính thời gian đốt 3 tiếng của cái đèn cầy được sánh ví tương đương với cái khoảng thời gian của mỗi kiếp người. Mà mỗi kiếp người đó thì thực ra nó khác nhau trời và vực. Giữa người này với người khác, có người đó chết trong bụng mẹ, tức là mới có mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi. Có người chết thì sau khi sinh ra cũng được vài tuần, vài tháng, vài năm. Có người chết ở tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, thượng lão niên, đại thượng lão niên. Hầu như là cái tình trạng tuổi thọ của mỗi con người là khác nhau. Thì cái tính chung đi, đó là cái khoảng thời gian đó. Còn cái động tác mồi lửa để cho lửa không bị tắt, từ cái ngọn đèn A qua ngọn đèn B, từ đèn cầy A qua đèn cầy B, tượng trưng cho sự tiếp nối, sự sống, tức là tiến trình tái sinh. Ở đây đó, khi phân tích chúng ta sẽ đặt ra có một mối quan hệ giữa cộng nghiệp của hai ngọn đèn. Thì cái nghiệp đó là gì? Đó là phát quang, đó là cháy sáng. Và chúng ta thử đặt ra câu hỏi đó là ngọn lửa cũng ở trong cái đèn cầy trong giai đoạn khi nó chưa bị tắt, và cái giai đoạn nó được mồi lại để tiếp tục thắp sáng, là một hay là hai? Cái tiếp nối của hai ngọn đèn có cùng một mẫu số, đó là thắp sáng. Và qua hình ảnh này đó thì chúng ta lại liên tưởng đến cái yếu tố duy trì nghiệp trong mỗi con người. Đó, thì nghiệp á, thì nó gồm có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp riêng á, tức là các tư duy, lời nói, việc làm ở người A vốn có cái cá tính khác với người B, và tập thể những người C, D, E, F. Thì ở phương Tây đó, khi luật cho phép con người được quyền tự do cá nhân và tính riêng tư, yếu tố